cũng là không bệnh tật mà mất. Bà cụ trọn chẳng nói trước với người nhà. Khi ăn cơm tối, cụ bảo ta cần tắm rửa, bảo con trai và con dâu cứ ăn cơm trước, đừng đợi bà cụ, dặn dò như thế đó. Con trai con dâu rất hiếu thuận, cứ thật thà đợi. Đợi rất lâu chẳng thấy cụ bước ra. Vào nhà tắm tìm cụ thì cụ không ở trong nhà tắm, cũng chẳng ở trong phòng. Rốt cuộc khi đến Phật đường thì thấy cụ đứng tại đó, đã giảng sanh rồi. Người công nhân ấy bảo tôi, niệm Phật giảng sanh là thật, chẳng giả tí nào. Chúng ta chẳng những hoài niệm ngưỡng mộ A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, mà còn hoài niệm ngưỡng mộ những vị thượng thiện nhân thật sự giảng sanh trong hiện tại. Họ là gương mẫu, là điển hình cho chúng ta. Tôi ở Cựu Kim Sơn, Cam cư sĩ kể cho tôi nghe một chuyện giảng sanh. Một người họ hàng của bà ta ngồi niệm Phật qua đời, biết trước lúc mất. Trước đó đã may sẵn cho người lớn, kẻ nhỏ trong nhà, mỗi người một bộ áo tang, nhưng người trong nhà đều không biết. Cụ giáng sanh vào một buổi sáng sớm. Người nhà đẩy cửa phòng bà cụ vào xem, thấy cụ ngồi trên giường, không còn thở nữa. Xem lại thì thấy áo tang đã bày hết ra trước mặt. Tự mình đã chuẩn bị hết thảy hậu sự chu đáo, con cháu khỏi phải bận lòng, rất tuyệt. Do vậy nhất định phải buông xuống các duyên trong cõi đời. Chúng chẳng có gì là tốt đẹp cả. Trong thế gian này, chúng ta ăn no mặc ấm là đủ rồi, chẳng cần phải tích cóp. Tích cóp là tai nạn, tích cóp là ma chướng, chướng đạo, chướng ngại cái tâm thanh tịnh của quý vị. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên nói, cầu khuyết chẳng cầu viên mãn. Áo thiếu một chút, ăn uống cũng khuyết một chút, thứ gì cũng đều khuyết một chút. Là vì khuyết một chút, quý vị sẽ chẳng lưu luyện thế giới này. Quý vị sẽ luôn nghĩ, ta nhanh chóng về Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn tốt hơn. Thứ gì cũng đều rất viên mãn thì quý vị không bỏ đi được, chuyện này chẳng tốt. Do vậy thứ gì cũng đều khuyết một chút mới tốt. Thời thời khắc khắc kích thích ý niệm giảng sanh của quý vị. Tả hữu vô phương, định tịnh bất di. Tôi nêu ý nghĩa của câu thành ngữ được đại sư trích dẫn, chứ không nói tới ý nghĩa gốc của thành ngữ. Trong lời chú giải có nêu ý nghĩa gốc ý. Định tịnh là niệm Phật, vô phương là niệm Phật, chẳng có một phương pháp nhất định nào. Quý vị thích niệm như thế nào bèn niệm như thế ấy, chỉ cần niệm đến mức tâm thanh tịnh là đắc lực. Có người hỏi niệm bốn chữ hay là niệm sáu chữ, niệm một âm hay là niệm bảy âm, toàn là những chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả. Vì sao? Đó là phương pháp không nhất định. Niệm lớn tiếng cũng được, niệm nhỏ tiếng cũng xong, niệm thầm cũng được, niệm kim cang trì cũng hay. Không nhất định, nói chung là phải tuân thủ một nguyên tắc, phải niệm sao cho thân tâm tự tại. Điểm này rất quan trọng, phải niệm đến nhất tâm bất loạn. Nếu khi niệm Phật mà khởi phân biệt chấp trước thì đều là sai lầm. Cách niệm của tôi khác với cách niệm của người ta, đừng khởi lên tranh chấp. Tôi niệm cách này, tôi đắc nhất tâm. Người khác niệm cách của họ đắc nhất tâm thì đều là vô lượng công đức. Không nhất định cách tôi niệm là đúng, cách người khác niệm là sai. Cũng có thể là người ta niệm đúng, tôi niệm trật. Vì sao? Người ta niệm Phật chẳng khởi tâm phân biệt, tôi niệm Phật khởi phân biệt. Tôi đúng kẻ khác sai, tôi trật lất rồi. Tôi nhị tâm chẳng còn là nhất tâm nữa. Nhất là khi đại chúng cùng niệm Phật thì thường có khi pháp khí gõ trật nhịp, mọi người sanh phiền não. Vì sao người ấy sanh phiền não? Là vì niệm bằng tam tâm nhị ý. Đương nhiên người ấy sanh phiền não, Nếu người ấy nhất tâm niệm, quý vị gõ sai như thế nào đi nữa, người ấy cũng không nghe. Nhất tâm mà, trong nhất tâm chẳng có đúng hay sai. Tam tâm nhị ý mới có phân biệt. Chấp trước vọng tưởng, đây là điều rất khẩn yếu. Ước lý, tắc niệm niệm hồi quang phản chiếu, tuy thuận chân như. Ước sự, tắc tùng sanh chí lão, hành trụ tọa ngộ, túc hưng dạ mị, nhất cụ di đà vô gián đoạn giả. Đây chính là tả hữu vô phương định tỉnh vô vi. Nay chúng tôi trong một tiếng rưỡi giảng đôi chút như vậy, nhưng điều này thật sự hết sức quan trọng đối với sự dụng công niệm Phật của chúng ta. Nhất là chúng ta đã thấy những tấm gương giảng sanh tự tại nhiều như thế. Trước kia chúng ta nghe nói cư sĩ Dương Long Thư đứng giảng sanh. Quý vị xem cuốn Long Thư Tịnh Độ Văn, phía trước có một bức vẽ, ấy là hình vẽ ông ta giảng sanh, đứng giảng sanh. Ông Dương Đã Thiết ở Hàng Châu cũng đứng giảng sanh, biết trước lúc mất, nhưng thời gian niệm Phật không lâu, niệm 3 năm thôi. Niệm 3 năm mà có thể biết trước lúc mất, không bệnh tật qua đời, lại còn đứng giảng sanh, chẳng dễ dàng. Lại thưa cùng quý vị, buông xuống được thì giảng sanh chẳng khó, chứ buông xuống không được thì giảng sanh khó lắm, quá ư là khó. Vấn đề là quý vị có chịu buông xuống hay không, chịu nhất tâm hay không. Chỉ cần quý vị nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật là quý vị thành tựu. Niệm trong thời gian 3 năm là đủ rồi. Do vậy, hiện thời tôi không làm chuyện gì khác. Chuyên niệm A-di-đà Phật vì sao? Tôi biết tôi cũng chẳng còn mấy năm. Đây là tính toán cho chính mình hết sức khẩn yếu. Trước kia còn có thể giảng cho quý vị những kinh luận khác, đàm quyền, thuyết diệu. Hiện thời không làm chuyện ấy nữa, nhất tâm nhất ý chuẩn bị giảng sanh. Nếu trong tương lai tôi không giảng sanh, còn thua kém những người ấy, đúng là chuyện khó chấp nhận được. Hy vọng trong tương lai khi tôi giảng sanh, kinh đã giảng xong, mọi người niệm Phật, tôi xin nghĩ ra đi như vậy đó, tự tại xiết bao. Cổ nhân đã có trường hợp giảng sanh ngay trên giảng đài, tôi cũng hy vọng trong tương lai giảng sanh trên giảng đài. Hôm nay tôi giảng đến chỗ này, đến đây là hết một đoạn. Nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.